ai nhỏ? Một số quan điểm về nhận thức lý thuyết và nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học. Như đã nói, nghiên cứu xã hội học là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nhận thức thực nghiệm xã hội học. Vì vậy, sự quan tâm của chúng ta ở đây chính là nhận thức thực nghiệm trong quá trình nhận thức xã hội học. Cũng như vậy, sẽ rất có ý nghĩa cho chúng ta khi thực hiện được sự phân biệt giữa nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết, để từ đó thấy được vị trí của nghiên cứu xã hội học trong toàn bộ quá trình nhận thức xã hội học. Trên bình diện triết học, khi nói về quá trình nhận thức thực tiễn, người ta thường hay nói về hai mức độ nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Trong đó, nhận thức cảm tính là nhận thức ở mức độ thấp, đơn giản. Từ mức độ này, kiến thức mà chúng ta có được thông qua các cơ quan cảm giác phản ánh những đặc điểm hay những đối tượng nhất định của thực tiễn. Đó là những tri thức kinh nghiệm đã có tính khái quát nhưng chưa chỉ ra được bản chất của đối tượng. Khi tham gia vào quá trình nhận thức thực tiễn, nhận thức lý tính từ góc độ của mình là sự tái tạo nào đó của cảm tính và kết quả từ đó ta có kiến thức mới. Đó là quá trình phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa để đi đến các khái niệm lý luận khoa học. Tri thức có được từ đây phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan. Nhiều tác giả khi đề cập đến vấn đề nhận thức xã hội học đều cố gắng thực hiện sự so sánh giữa nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết với nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Xu hướng chung, cần tách cặp khái niệm thực nghiệm và lý thuyết ra khỏi cặp khái niệm cảm tính và lý tính. Bởi vì trước hết, chúng không hoàn toàn trùng nhau. Thứ hai, các cặp khái niệm này đứng ở những vị trí khác nhau khi phản ánh những khía cạnh khác nhau của quá trình nhận thức. Ví dụ, có tác giả khẳng định rằng sự khác nhau giữa thực nghiệm và lý thuyết là sự khác nhau nằm bên trong của nhận thức lý tính. Nhận thức thực nghiệm hoàn toàn không trùng lập với nhận thức cảm tính, bởi vì nó chứa đựng trong đó một phần nhất định sự khái quát lý tính những tài liệu thực nghiệm. Mở ngoặc đơn, Svirup 1964, đóng ngoặc đơn. Một số tác giả khác lại cho rằng vấn đề về mức độ nhận thức trong khoa học xã hội chỉ có thể được đặt trong mối quan hệ thực nghiệm lý thuyết. Mở ngoặc đơn, Smirnov 1964, đóng ngoặc đơn. Thực tế ở đây, chúng ta không quan tâm nhiều đến vấn đề cảm tính và lý tính hay là thực nghiệm và lý thuyết mới là các mức độ của nhận thức, mà chủ yếu qua các tác giả trên để hướng đến sự khẳng định rằng đã có rất nhiều học giả cho rằng thực nghiệm và lý thuyết như các mức độ của quá trình nhận thức. Sự quan tâm của chúng ta sẽ là mối quan hệ giữa cảm tính và lý tính ở một khía cạnh và ở một khía cạnh khác, chính là mối quan hệ giữa thực nghiệm và lý thuyết. Theo S. Mihailov, 1980, thực nghiệm bao gồm cảm tính và một phần nội dung của lý tính. Trong khi đó, phần còn lại của nhận thức lý tính là thuộc về lý thuyết. Nếu ranh giới phân định giữa cảm tính và lý tính gắn liền với những khả năng cảm giác của con người, thì ranh giới phân định giữa thực nghiệm và lý thuyết lại được gắn với những đặc điểm nhất định của thực tiễn, được phản ánh trong ý thức và hoàn toàn không phụ thuộc vào chỗ. Phải chăng chúng được nhận thức theo con đường cảm tính hay lý tính? Như vậy, để phân biệt được nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết, chúng ta cần quan tâm đến đối tượng của nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết. Theo một số ý kiến, thì điểm chung giữa chúng là cả hai loại đối tượng này đều là kết quả của sự phản ánh thực tế, mặc dù chúng ở các mức độ khác nhau. Những đối tượng này không trùng với đối tượng hiện thực. Chúng là những mô hình, là sự phản ánh của đối tượng này. Smirnov. Nói cách khác, thực nghiệm cũng như lý thuyết được chú ý từ những khía cạnh nhất định của thực tế. Chúng có mối quan hệ xác định với những đặc điểm, tính chất và những mối quan hệ nào đó của sự vật hiện thực. Điều này cho chúng ta cơ sở để theo hướng ngược lại, nói về đối tượng của nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết. Từ đây, chúng ta có thể phân tích các đặc điểm của thực tế như là đối tượng của nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết để phán xét về sự khác biệt giữa nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết trong nhận thức xã hội học. Trước hết, để phân biệt thực nghiệm và lý thuyết, cần nhấn mạnh rằng trong thuật ngữ lý thuyết có chứa đựng những nội dung khác nhau. Nó có thể như một nghiên cứu khoa học nói chung. Nó có thể được sử dụng để tách biệt nhận thức của con người ra khỏi thực tế. Nó có thể được coi như một tổng thể những luận điểm đã được kiểm nghiệm, chứ không còn là các giả thuyết. Nó cũng có thể là tổng thể những luận điểm của một lĩnh vực nào đó của khoa học mà gắn liền với cùng một vấn đề, vân vân. Ở đây, chúng ta xem xét lý thuyết như một mức độ của nhận thức tương phản với thực nghiệm. Lý thuyết nằm đối lập với thực nghiệm trong cặp phạm trù lý thuyết thực nghiệm của quá trình nhận thức. Khá nhiều tác giả đã đề cập đến vấn đề này và cũng đã cố gắng chỉ ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực nghiệm. Theo Manasian, 1971, có hai cách để phân biệt lý thuyết và thực nghiệm: cách duy nghĩa và cách tương đối. Theo cách duy nghĩa, lý thuyết và thực nghiệm được tách ra theo ba căn cứ sau. Thứ nhất, ở mức độ thực nghiệm của nhận thức gồm có những kiến thức kinh nghiệm, thí nghiệm. Đó là những kiến thức có được từ kinh nghiệm, thí nghiệm. Còn ở mức độ lý thuyết gồm có những kiến thức không gắn với kinh nghiệm, thí nghiệm. Căn cứ thứ hai, thực nghiệm bao hàm những luận cứ thiết lập thực tế, còn lý thuyết bao hàm những luận cứ thiết lập quy luật. Căn cứ thứ ba, thực nghiệm phản ánh đối tượng thực nghiệm, còn lý thuyết phản ánh đối tượng lý thuyết. Theo cách tương đối, sự phân biệt được thể hiện trong hai khía cạnh sau. Khía cạnh thứ nhất, ở mức độ thực nghiệm bao gồm có sự mô tả những kinh nghiệm, thí nghiệm và những kết quả của chúng. Còn ở mức độ lý thuyết bao gồm những khái niệm, những quy luật cơ sở của khoa học. Khía cạnh thứ hai, thực nghiệm và lý thuyết được phân biệt với nhau trong mối quan hệ với những luận cứ phân tích và tổng hợp. Dobryanov, mở ngoặc đơn, trong tuyển tập tư tưởng xã hội học Bulgaria tập 3 1987, trang 197 tiếng Bulgari, đóng ngoặc đơn, cho rằng sự phân biệt triển vọng nhất của nhận thức lý thuyết và nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học có thể được thực hiện qua sự phân biệt chức năng của mô tả và giải thích. Sự thực hiện các chức năng này đáp ứng yêu cầu của một số vấn đề xuất hiện trong các cách tiếp cận khác nhau đến với quá trình nhận thức. Khi tiếp cận từ khía cạnh bản thể luận, thì mô tả và giải thích hướng đến trả lời được câu hỏi nội dung nhận thức nào đã đạt được do kết quả của mô tả và giải thích. Khi tiếp cận từ góc độ nhận thức luận, thì chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi mối quan hệ nào giữa chủ thể và khách thể của quá trình nhận thức trong mô tả và giải thích. Khi tiếp cận từ góc độ phương pháp luận, thì cần trả lời được câu hỏi những phương pháp nào được sử dụng trong quá trình thực hiện các chức năng mô tả và giải thích. Với việc thừa nhận mô tả và giải thích như một hệ thống của quá trình nhận thức nhằm đưa ra những kiến thức mới, thì tương ứng với thực nghiệm chúng ta nên hiểu kiến thức có được bằng con đường mô tả còn phù hợp với lý thuyết thì kiến thức có được theo con đường giải thích. Còn toàn bộ quá trình nhận thức kiến thức được thực nghiệm chúng ta xác định như nhận thức thực nghiệm và tương ứng với quá trình nhận được kiến thức lý thuyết được xác định như nhận thức lý thuyết. Trong khi đó, sự xác định chung của mô tả được gắn liền với những tài liệu từ sự quan sát của chúng ta. Mở ngoặc đơn Dobryanov, trang 197, đóng ngoặc đơn. Khi khái quát và phân tích những quan điểm khác nhau cho sự phân biệt thực nghiệm và lý thuyết, S. Mihailov, mở ngoặc đơn, trang 44, 45, 46, đóng ngoặc đơn, đã đưa ra đề nghị cho việc xác định thực nghiệm và lý thuyết như hai mức độ chủ yếu của nhận thức khoa học nói chung và của nhận thức xã hội học nói riêng. Đề nghị của ông được thể hiện trong ba điểm như sau. Thứ nhất, sự phân biệt giữa thực nghiệm và lý thuyết cần gắn liền với vấn đề về tính hiện thực của cái mà chúng phản ánh. Thực nghiệm luôn phản ánh những đối tượng hiện thực, nghĩa là những cái đã xảy ra, đang xảy ra. Còn lý thuyết bao hàm cả những phán đoán cho tương lai, những cái không phải tính hiện thực. Lý thuyết còn bao hàm cả những cấu trúc về những cái mà, theo nguyên tắc, không tồn tại hoặc không thể tồn tại. Mở ngoặc đơn, như là những tư tưởng về các lực lượng siêu tự nhiên, đóng ngoặc đơn. Khi phản ánh những khía cạnh nhất định của thực tế, lý thuyết thường chỉ ra những đặc tính chung, bản chất của thực tế. Thứ hai, thực nghiệm phản ánh đối tượng mà luôn có những thông số thời gian và không gian cụ thể nào đó. Khi là hiện thực, đối tượng đó đã tồn tại và đang tồn tại trong thời gian và không gian nhất định. Tính giới hạn về thời gian, không gian là đặc trưng không chỉ cho con người, không chỉ cho đồ vật, không chỉ cho những hoạt động của con người, mà còn cho những thành phần khác của các hiện tượng xã hội, của thực tế xã hội. Trong khi đó, lý thuyết được trừu tượng hóa từ các đặc tính thời gian, không gian trực tiếp của sự vật. Khi phản ánh những đặc tính thời gian, không gian, lý thuyết hướng đến xác định cái chung, cái bản chất, cái quy luật ở trong đó. Cái chung, cái bản chất, cái quy luật này là quan trọng cho nhiều đối tượng ở các thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, chứ không gắn với những thông số thời gian, không gian cụ thể của một hiện tượng riêng biệt nào. Ví dụ, lý thuyết quá độ dân số, trong đó nói về tính quy luật cho sự suy giảm mức tử vong và mức sinh của một dân số, được quy định bởi sự phát triển kinh tế xã hội của xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Lý thuyết này có thể áp dụng cho mọi thời gian, mọi lãnh thổ, không kể đó là ở đâu, xã hội cụ thể nào. Nó có thể phù hợp cho châu Âu ở thời gian đã qua, một số nước châu Á, châu Mỹ Latin hiện nay và nhiều nước châu Phi trong tương lai. Nó phù hợp với mọi xã hội mà ở đó có sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Điều đó có nghĩa là ở những nơi nào có điều kiện tương tự như vậy, tất yếu có sự suy giảm cả ở mức tử và mức sinh của dân số. Thứ ba, thực nghiệm cung cấp thông tin về những đối tượng duy nhất, không lặp lại. Tính duy nhất, không lặp lại của đối tượng này là do chúng là hiện thực, chúng tồn tại ở đâu đó và khi nào đó trong không gian và thời gian. Mỗi một hiện tượng theo những thông số về thời gian và không gian ở mức độ đáng kể là khác biệt với những hiện tượng khác. Trái lại, lý thuyết phản ánh tính lặp lại ở các đối tượng. Lý thuyết không có tính duy nhất không lặp lại, bởi vì nó được trừu tượng hóa từ nhiều dấu hiệu ngẫu nhiên, không bản chất của các đối tượng, từ các thông số thời gian, không gian trực tiếp của chúng. Lý thuyết xác định cái bền vững, cái quy luật ở các đối tượng. Theo các phân tích trên, S. Mihailov đi đến xác định. Nhận thức xã hội học thực nghiệm, phản ánh và thiết lập thực tế xã hội. Trong khi đó, thực tế xã hội có ba đặc điểm. Nó là một cái gì đó hiện thực, một cái gì đó đã, đang tồn tại. Nó tồn tại ở một vị trí nhất định và nó tồn tại trong một thời gian và ở một thời điểm nhất định. Như sự phản ánh các thực tế xã hội, thực nghiệm cần thiết phải thiết lập được những đặc điểm, đặc trưng này của thực tế. Khi nói về thực tế xã hội mà thực nghiệm phản ánh và thiết lập được, theo Chadoff, 1972, trang 19, có thể là những hành vi hiện thực của cá nhân hay của những tổng thể xã hội có mục tiêu, những sản phẩm vật chất và tinh thần của hoạt động con người hay những hoạt động bao trùm nói chung của con người. Một quan niệm khác cho rằng, thực tế được cấu tạo bằng những hiện tượng liên kết với nhau một cách nhân quả. Cái gì là thực chỉ có thể chứng minh là thực do quy chiếu vào bằng cứ thực nghiệm về sự tồn tại của nó. Mở ngoặc đơn, Bilton và người khác, 1993, trang 449, đóng ngoặc đơn. Như vậy, nhận thức thực nghiệm phản ánh thực tế. Đó là đối tượng hiện thực, tồn tại trong thời gian và không gian xác định. Và cũng chính vì vậy, nhận thức thực nghiệm gắn liền với việc mô tả. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, đặc tính chung của một nhận thức nào đó, mở ngoặc đơn, nhận thức thực nghiệm hoặc là nhận thức lý thuyết, đóng ngoặc đơn, là hoàn toàn không phụ thuộc vào cách thức có được nhận thức này, mà chủ yếu phụ thuộc vào cái mà chúng phản ánh. Mặc dù thừa nhận rằng, phương pháp nhận thức có một ý nghĩa quan trọng, nhưng chính nó không thể được xác định như những cái mà đối tượng của nhận thức thực hiện. Có tác giả so sánh thực nghiệm và lý thuyết với hiện tượng và bản chất. Họ cho rằng thực nghiệm phản ánh hiện tượng, khía cạnh bên ngoài của sự vật. Còn lý thuyết phản ánh bản chất, khía cạnh bên trong của sự vật. Song, không nên tuyệt đối quá những khía cạnh thể hiện bên ngoài hay bên trong của sự vật. Các quan điểm trên, cũng như những kinh nghiệm thực tế của rất nhiều tác giả cho thấy, tuy ở họ có những điểm khác nhau khi phân biệt giữa thực nghiệm và lý thuyết, nhưng cũng đã có một số đặc điểm chung cho sự phân biệt này. Ví dụ, họ cho rằng việc xác định thực nghiệm là nhấn mạnh đến nguồn gốc kinh nghiệm, thí nghiệm của nó, nhấn mạnh đến bản chất của đối tượng mà nó phản ánh trực tiếp. Đó là những cái thực đã đang tồn tại trong thời gian không gian nhất định. Nhận thức thực nghiệm có được trên cơ sở quan sát, thực nghiệm, mô tả sự vật và những hình thức tương tự như thế. Cũng như vậy, việc xác định lý thuyết được coi như sự nhận thức không gắn trực tiếp với kinh nghiệm, thí nghiệm, như việc thiết lập đặc tính chung, bản chất và các quy luật của sự vật, như việc tạo dựng các khái niệm, vân vân. Giữa thực nghiệm và lý thuyết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực nghiệm là cơ sở cho việc khái quát lý thuyết, cho việc bổ sung, phát triển lý thuyết. Thực nghiệm cũng là cơ sở cho việc kiểm nghiệm những kết luận của lý thuyết, cho việc cụ thể hóa lý thuyết trong thực tế xã hội. Ngược lại, nhận thức thực nghiệm được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận nhất định, mà phần chủ yếu nhất, căn bản nhất của phương pháp luận này là các lý thuyết xã hội học. Trong sự phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của lý thuyết nào đó, nhà xã hội học định hướng nghiên cứu của mình đến thực tế xã hội này hay thực tế xã hội khác. Việc nghiên cứu những thực tế nào đó rõ ràng không phải là một quá trình tự phát. Kế hoạch và việc thực hiện nó hoàn toàn được chỉ đạo từ phương pháp luận phù hợp. Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu xã hội học cũng có thể nảy sinh hàng loạt những kết luận, những giả thuyết mà có thể làm xuất hiện những ý tưởng về những vấn đề xã hội mới. Những vấn đề mới này lại cần có cuộc nghiên cứu xã hội học mới. Cứ như vậy, lý thuyết xã hội học ngày càng được bổ sung và được làm cho phong phú hơn. Có thể nói, chính mối quan hệ biện chứng giữa thực nghiệm và lý thuyết đã làm cho tri thức xã hội học ngày càng phát triển và ngày càng gắn liền hơn với thực tế xã hội. Trong cuốn The Logic of Science in Sociology 1971, Walter Wallace đã đưa ra mô hình khoa học mà trong đó đã trình bày một cách ngắn gọn nhưng rất đầy đủ về mối quan hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm trong quá trình nhận thức khoa học. Nó có thể áp dụng cho việc xem xét mối quan hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm trong nhận thức xã hội học. Mô hình đó có thể được giản lược theo sơ đồ sau. Mô hình trên bao gồm cả lý thuyết và các quan sát, mở ngoặc đơn, thực nghiệm, đóng ngoặc đơn, và cả việc khái niệm hóa lẫn thu thập tài liệu. Mô hình khoa học của Wallace đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp và được sửa lại để mô tả quá trình nhận thức xã hội học. Trong quá trình nhận thức này, lý thuyết là cơ sở xuất phát. Trên cơ sở đó, nhà xã hội học xem xét, phân tích vấn đề, nghiên cứu thực tế, từ đó đưa ra các giả thuyết. Để có được thông tin kiểm tra giả thuyết thông qua thực nghiệm, mở ngoặc đơn, quan sát, đóng ngoặc đơn, nhà xã hội học phải diễn giải, triển khai giả thuyết trên các công cụ đo lường, các chỉ báo phù hợp. Quá trình từ các lý thuyết đến các quan sát gắn với phương pháp diễn dịch liên tục. Sau khi có được thông tin thực nghiệm từ quan sát, nó sẽ được khái quát hóa. Trên cơ sở thông tin được khái quát này, các giả thuyết có thể được kiểm định và từ đây có thể giúp cho việc phát triển, mở rộng hoặc bổ sung các lý thuyết. Mặt khác, lý thuyết được sử dụng đó cũng đã được khẳng định và được làm sáng tỏ trên thực tế. Quá trình này gắn với phương pháp quy nạp. Như vậy, trong nhận thức xã hội học, lý thuyết và thực nghiệm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và các mối quan hệ đó được thiết lập thông qua hai phương pháp chủ yếu, diễn dịch và quy nạp. Bên trong nhận thức lý thuyết, mặc dù gắn một cách hữu cơ với nhận thức thực nghiệm, cũng có những mức độ khác nhau. Bước quá độ từ mức độ nhận thức thấp hơn đến nhận thức cao hơn trong nhận thức lý thuyết là quá độ từ bản chất nông đến bản chất sâu hơn của đối tượng. Tương tự như vậy, thực nghiệm cũng có các mức độ và hình thức riêng của mình. Ba nhỏ, các mức độ của nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học. Nhận thức thực nghiệm có thể gắn liền với một đối tượng hoặc cũng có thể gắn liền với một lớp các đối tượng được tập hợp lại như một chỉnh thể. Nói cách khác, nhận thức thực nghiệm có thể đặc trưng cho các dấu hiệu, ngay cả một dấu hiệu của từng đơn vị riêng biệt trong một tổng thể nghiên cứu nào đó, hoặc cũng có thể biểu hiện những đặc trưng của cả tổng thể đó như một chỉnh thể toàn bộ. Trong khi đó, tổng thể có thể là một tập hợp gồm những con người, các đồ vật hoặc các sự kiện xã hội. Tổng thể nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội học được xác định trên cơ sở các dấu hiệu nhất định và hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu và đề tài nghiên cứu. Ví dụ, tổng thể của một nghiên cứu nào đó có thể bao gồm toàn bộ nữ sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong trường hợp này, tổng thể là một tập hợp người được xác định bởi các dấu hiệu, giới tính là nữ, nghề nghiệp xã hội là sinh viên và phạm vi không gian thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì việc xác định tổng thể tùy thuộc vào mục tiêu và đề tài nghiên cứu, cho nên có thể trong một nghiên cứu này, tổng thể là một tập hợp rất rộng lớn các cá nhân. Song, trong một nghiên cứu khác, tổng thể lại có thể được xác định là một bộ phận hay một phần trong tập hợp các cá nhân của tổng thể trên. Tất nhiên, tổng thể nhỏ này được xác định trên cơ sở những dấu hiệu khác phù hợp. Như vậy, tổng thể trong nghiên cứu xã hội học có thể là tập hợp các cá nhân, các đồ vật hoặc các sự kiện xã hội được thiết lập trên cơ sở những dấu hiệu nhất định phù hợp với mục tiêu và đề tài nghiên cứu. Trên thực tế, để thiết lập hoặc để chỉ ra những đặc tính hay những mối liên hệ riêng của tổng thể, cần thiết phải quan tâm tới sự tác động của các đơn vị trong tổng thể lên các cơ quan cảm giác của con người. Như vậy, chúng ta có thể chấp nhận cái quan điểm ngay cả quan sát duy nhất cũng có đặc tính thống kê. Mở ngoặc đơn Rakitov 1964, trang 388, đóng ngoặc đơn. Thông thường, trong việc chỉ ra những đặc điểm hay những phẩm chất riêng biệt của một cá nhân nào đó được nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội học, chúng ta thực hiện điều đó qua việc khái quát thực tế hàng loạt sự thể hiện trong hành vi, các câu trả lời của cá nhân này. Điều quan trọng cần được nhấn mạnh ở đây đó là tổng thể không là một tổng số cơ học giản đơn của các đơn vị cấu thành. Nói đến tổng thể là nói đến ý tưởng về cái chỉnh thể, cái toàn bộ và nó có những đặc điểm riêng biệt của mình. Tổng thể là một cấu trúc với chất lượng mới, khác biệt với các đơn vị riêng biệt cũng như khác biệt với tổng số cơ học của chúng. Trên cơ sở này, chúng ta nói tới các sự kiện thống kê mà có thể được xem xét như những đặc trưng số lượng tổng hợp được tạo nên trên cơ sở quan sát số đông các hiện tượng xã hội được tổ chức một cách đặc biệt. Vì đối tượng nghiên cứu của xã hội học có thể gắn liền với tổng thể hoặc cũng có thể gắn liền với các đơn vị riêng biệt, cho nên đối tượng này có thể có đặc tính tổng thể hoặc cũng có thể có đặc tính không tổng thể. Mihailov 1980 cho rằng sự khác biệt này là cơ sở quan trọng để phân chia quá trình nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học thành hai dạng và đồng thời cũng là hai mức độ nhận thức của nó. Một mặt, nhận thức thực nghiệm đặc trưng với những dấu hiệu của các đối tượng riêng biệt hoặc của các đơn vị riêng biệt của tổng thể được xác định cho nghiên cứu. Mặt khác, nhận thức thực nghiệm thể hiện những đặc tính tổng hợp của các nhóm đối tượng mà được hợp nhất lại theo dấu hiệu nào đó trong tổng thể. Hình thức đầu tiên của nhận thức thực nghiệm được gắn với cái tên gọi thông tin cá biệt. Nó là cá biệt bởi vì nó gắn liền với đơn vị riêng biệt của tổng thể. Hình thức thứ hai của nhận thức thực nghiệm được gọi là thông tin tổng thể. Nó là thông tin tổng thể bởi vì nó phản ánh đặc tính tổng hợp đặc trưng cho tổng thể như toàn bộ. Thông tin cá biệt khác biệt về bản chất so với thông tin tổng thể. Bước chuyển từ thông tin cá biệt sang thông tin tổng thể là bước chuyển từ bình diện của sự kiện duy nhất đến các đặc trưng tổng hợp của một lớp các sự kiện. Thông tin cá biệt chỉ ra những thông số của các dấu hiệu của một sự kiện duy nhất hay chỉ ra những giá trị các dấu hiệu của một đơn vị duy nhất. Còn thông tin tổng thể là sự phân chia các dấu hiệu chung trong tổng thể như toàn bộ hoặc sự phối hợp giữa các dấu hiệu đó trong tổng thể. Sự khác nhau giữa thông tin cá biệt và thông tin tổng thể là sự khác biệt nằm trong phạm vi của nhận thức thực nghiệm. Bước chuyển từ thông tin cá biệt sang thông tin tổng thể không vượt ra ngoài biên giới của nhận thức thực nghiệm. Mặt khác, cũng cần nhấn mạnh, thông tin tổng thể là cơ sở cho việc phân tích lý thuyết. Nó phản ánh khía cạnh lượng của sự thể hiện tính quy luật của xã hội. Thông tin tổng thể có được từ việc tập hợp các thông tin cá biệt vẫn là sự nhận thức về một cái gì đó hiện thực. Hơn nữa, cái mà thông tin tổng thể phản ánh cũng được giới hạn trong không gian và thời gian nhất định. Nó gắn liền với việc quan sát, thực nghiệm và việc mô tả đối tượng. Vì vậy, thông tin tổng thể vẫn nằm trong phạm vi của nhận thức thực nghiệm. Ví dụ, Số liệu rút ra từ cuộc nghiên cứu xã hội học với 6 dân tộc thiểu số do Viện Xã hội học tiến hành vào tháng 5, tháng 6, năm 97 cho thấy trình độ học vấn của nhóm dân tộc người Hơ Mông là 13,6% số người được hỏi có trình độ học vấn dưới tiểu học và 86,4% không có trình độ học vấn nào. Mở ngoặc đơn, tạp chí xã hội học số 1 năm 98, trang 47-48, đóng ngoặc đơn. Đây là thông tin tổng thể đặc trưng cho trình độ học vấn của tổng thể người Hơ Mông ở tại thời điểm nghiên cứu là vào giữa năm 97. Số liệu trên đơn thuần chỉ là sự mô tả được rút ra từ những quan sát thực nghiệm. Thông tin này đáp ứng được tất cả những yêu cầu của nhận thức thực nghiệm và nó là một dạng của nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học. Thông tin cá biệt và thông tin tổng thể là kết quả tất yếu của các nghiên cứu xã hội học. Vì vậy, nghiên cứu xã hội học có một vị trí quan trọng trong nhận thức thực nghiệm xã hội học. 4 nhỏ về khái niệm nghiên cứu xã hội học. Trong xã hội học, nhận thức thực nghiệm được thực hiện với sự giúp đỡ của nghiên cứu xã hội học và các nguồn thông tin thực nghiệm khác. Tuy nhiên, nghiên cứu xã hội học là phương tiện chủ yếu cho việc thu thập thông tin thực nghiệm của xã hội học. Đó là việc thực nghiệm quan sát để cho các bằng cứ của thực tế xã hội. Nó là cơ sở cho việc sản xuất tri thức xã hội học. Mở ngoặc đơn, Tony Bilton và những người khác năm 93, đóng ngoặc đơn. Thông tin thực nghiệm của các nghiên cứu xã hội học, ngoài việc cần thiết cho sự phát triển lý thuyết xã hội học, còn có ý nghĩa rất lớn đối với quản lý xã hội. Tất nhiên, để sản xuất tri thức xã hội học, người ta còn sử dụng hàng loạt các nguồn thông tin thực nghiệm khác như các tài liệu thống kê, tài liệu từ các phương tiện thông tin đại chúng, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, cũng như thông tin thực nghiệm của các ngành khoa học xã hội khác. Tuy như vậy, thông tin thực nghiệm của các nghiên cứu xã hội học là rất quan trọng, rất cần thiết và không thể thay thế đối với việc phát triển của tri thức xã hội học. Điều đó có được là do đối tượng nghiên cứu của nó, những đặc tính, tính chất của thực tế xã hội mà nó phản ánh, cũng như độ tin cậy và tính đại diện của nguồn thông tin này mà các nguồn thông tin khác khó có thể thay thế được. Thực chất nghiên cứu xã hội học được gọi với nhiều cái tên khác nhau. Trong xã hội học Marxist vào những năm 60 và đầu những năm 70, nó thường được gọi với cái tên, mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội học cụ thể, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Zdravomyslov 1963, Osakov 1969, v.v. đóng ngoặc đơn. Với cái tên gọi này, các tác giả hy vọng rằng nghiên cứu xã hội học là hoàn toàn phù hợp với mức độ nhận thức cụ thể trong hai mức độ nhận thức chủ yếu của xã hội học. Đó là nhận thức cụ thể và nhận thức trừu tượng. Quan điểm này sau đó đã nhận được những sự phê phán khác nhau. Bởi lẽ, hai thuật ngữ cụ thể và trừu tượng thường là không được chấp nhận như hai mức độ nhận thức của xã hội học. Hơn nữa, bản thân cái thuật ngữ cụ thể còn có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau nữa. Một tên gọi khác đã được sử dụng rất rộng rãi, đó là, mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, đóng ngoặc kép, hoặc là, mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội thực nghiệm, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Mihailov 1980, Andreeva 1970, Cromney, Lazarfeld 1970, v.v. đóng ngoặc đơn. Một số tác giả trong nhóm này sử dụng tên gọi đó với mục đích để giới hạn phạm vi nghiên cứu xã hội học trong phạm vi của nhận thức thực nghiệm, được coi như một trong hai mức độ chủ yếu của nhận thức xã hội học, đó là nhận thức thực nghiệm và nhận thức lý thuyết. Theo họ, nghiên cứu xã hội học thực nghiệm chủ yếu là để thu thập thông tin thực nghiệm cần được tách biệt khỏi việc khái quát, phân tích lý thuyết những thông tin này. Cách gọi này có ưu điểm là phù hợp với mục tiêu và chương trình nghiên cứu. Nó chỉ ra được giới hạn của nghiên cứu xã hội học và phân biệt một cách rõ ràng dạng nghiên cứu này với các dạng nghiên cứu khác. Mở ngoặc đơn Mihailov, trang 55, đóng ngoặc đơn. Với tên gọi này, một số tác giả còn hướng đến khẳng định sự tồn tại hai dạng nghiên cứu xã hội học, đó là nghiên cứu xã hội học thực nghiệm và nghiên cứu xã hội học lý thuyết. Mở ngoặc đơn Andreeva 1970, Merton 1965, đóng ngoặc đơn. Mà về cơ bản, nó phù hợp với hai mức độ của nhận thức xã hội học. Có tác giả còn đi xa hơn, mở ngoặc đơn Grusin 1967, đóng ngoặc đơn. Khi mà ông này cho rằng việc phân chia nghiên cứu xã hội học thành hai dạng, nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết, không những chỉ phù hợp với hai mức độ của quá trình nhận thức xã hội học, mà còn phù hợp với tính tất yếu của sự phân công lao động trong điều kiện lao động hiện nay. Ông này nhấn mạnh, nghiên cứu xã hội học ở thời kỳ hiện đại thường gắn liền với một khối lượng rất lớn các công việc, khó có thể tồn tại như trước đây. Một nhà nghiên cứu vừa là người thu thập thông tin, vừa là nhà lý thuyết. Vì vậy mà hiện nay chúng ta thường thấy có một loạt nhà nghiên cứu hoàn thành phần đầu của công việc nghiên cứu này, rồi một số các nhà nghiên cứu khác lại hoàn thành phần công việc thứ hai. Từ đây có một nhóm nhà nghiên cứu chuyên đi thu thập, xử lý thông tin thực nghiệm, rồi một nhóm khác chuyên xây dựng lý thuyết. Bởi vì trên thực tế đã từng tồn tại hai loại lao động trong nghiên cứu khoa học như thế này, thì sự hình thành hai dạng nghiên cứu xã hội học là nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết cũng là một tất yếu khách quan. Rồi một nhóm tác giả khác hướng đến cái tên gọi, mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội học, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn Osipov 1988, Radov 1970, M. Reilly 1963, M. Bulme 1984, v.v. đóng ngoặc đơn. Nói chung, trong số này đã có những tác giả cho rằng nghiên cứu xã hội học như một quá trình thu thập thông tin thực nghiệm không thể là một giai đoạn tách biệt. Nghiên cứu xã hội học chỉ là một, khó có sự phân biệt chính xác giữa hoạt động nghiên cứu khoa học thực nghiệm và hoạt động nghiên cứu khoa học lý thuyết của các tài liệu thực nghiệm. Osipov và các cộng sự 1988 trang 127 cho rằng, mở ngoặc kép, cơ cấu phân tích được xác định trong chương trình nghiên cứu xã hội học phải, thứ nhất, đảm bảo chuyển tất cả các nguyên lý cơ bản của khoa học xã hội học ở mọi cấp độ của nó sang ngôn ngữ của những định nghĩa thao tác và những thể thức nghiên cứu. Thứ hai, vạch ra những con đường đi từ cứ liệu kinh nghiệm cho đến khái quát lý luận, sao cho thông tin xã hội học mới thu lượm được có thể thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của xã hội học. Đóng ngoặc kép và mở ngoặc kép, đề xuất những kiến nghị thực tiễn trong lĩnh vực quản lý. Đóng ngoặc kép. Có tác giả còn nhấn mạnh, bởi vì tài liệu thực nghiệm có được hoàn toàn phải tuân thủ theo những nhiệm vụ được xác định trên cơ sở lý thuyết xã hội học nhất định trong một nghiên cứu xã hội học nào đó, cho nên tên gọi nghiên cứu xã hội học thực nghiệm đã là không chính xác. Mở ngoặc đơn, sách bỏ túi của những nhà xã hội học, tiếng Nga 1976 trang 15, đóng ngoặc đơn. Rất nhiều tác giả ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ đã hướng nghiên cứu đến việc bao trùm những khía cạnh rộng hơn, khi gọi đó là mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Berenson, M. Duverger, 1961, M. Krawitz, 1972, Hakim, 1982, Baker, 1994, Lewis, v.v., đóng ngoặc đơn. Cách gọi này trên thực tế cũng có cơ sở của nó, bởi vì khách thể nghiên cứu của các khoa học xã hội là xã hội, là các hiện tượng xã hội. Chúng có rất nhiều đặc điểm và tính quy luật chung, từ đó dẫn đến khả năng và tính cần thiết cho việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung. Hơn nữa, ngay trong các phương pháp nghiên cứu xã hội học, có rất nhiều phương pháp sử dụng chung cho các khoa học xã hội, và ngay cả một vài phương pháp trong số đó cũng có nguồn gốc từ các khoa học xã hội khác. Theo một số tác giả, mục đích của mỗi một nghiên cứu ở đây là để hiểu biết một vấn đề nào đó rõ hơn, sâu sắc hơn, kỹ hơn bằng cách áp dụng các quy tắc phân tích các bằng chứng thực nghiệm thu được qua quan sát. Theo cách nhìn nhận này, thì sự phân biệt giữa nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết đã không được xem xét đến. Hơn nữa, sự chú ý để phân biệt giữa nghiên cứu xã hội học với nghiên cứu của các khoa học xã hội khác cũng ít được tác giả quan tâm. Như vậy, các nhà xã hội học đã gọi nghiên cứu này với những cách gọi khác nhau. Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào vấn đề tranh luận này và cũng không cố gắng để lý giải nghiên cứu này cần được gọi như thế nào và cách gọi nào là đúng, cách gọi nào là không đúng. Bởi vì, thực tế mỗi một tác giả khi đưa ra một tên gọi phù hợp đều dựa trên những cơ sở khoa học và sự ưa thích nhất định, cũng như dựa trên quan điểm của mình về đối tượng, về phạm vi và tính bao trùm của nghiên cứu được thực hiện. Sự không thống nhất giữa các tác giả về tên gọi của nghiên cứu này cũng đã nói lên đầy đủ tính chất phức tạp của vấn đề. Tuy nhiên, giữa họ ít nhiều đã có một điểm chung. Đó là nghiên cứu hướng đến cung cấp các thông tin thực nghiệm về đối tượng hiện thực mà có thể quan sát được. Tính khoa học của nghiên cứu đó chính là tính thực nghiệm của nó. nó dựa trên những bằng cứ quan sát được. Với cơ sở này, đồng thời cũng nhằm dễ dàng xác định được đặc tính xã hội học của nghiên cứu và chỉ ra được vị trí của nghiên cứu xã hội học trong quá trình nhận thức xã hội học. Theo chúng tôi, tên gọi, mở ngoặc kép, nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, đóng ngoặc kép, là khá phù hợp. Nó không những nói lên được bản chất của nghiên cứu, mà còn giúp ta thấy được mối quan hệ của nó với nhận thức lý thuyết xã hội học. Tuy như vậy, trong thực tế, khi thực hiện các nghiên cứu xã hội học, nhất là với những nghiên cứu thuộc về các đề tài nghiên cứu ứng dụng, nhà nghiên cứu thường không chỉ dừng lại ở các số liệu tổng thể, cũng không chỉ dừng lại ở việc mô tả, hay nói chung là không dừng lại ở mức độ nhận thức thực nghiệm. Trong báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu của họ, ngoài việc mô tả các đặc trưng, các mối quan hệ của đối tượng nghiên cứu, luôn luôn kèm theo sự giải thích, sự phân tích, khái quát ở mức độ nào đó của tính quy luật các khía cạnh khác nhau của hiện tượng xã hội. Như vậy, trong nhiều trường hợp nghiên cứu xã hội học được hoàn thành, mà trong đó đã có sự phân tích, khái quát lý thuyết ở mức độ nhất định, chúng ta rất khó thực hiện việc tách biệt nó ra khỏi nghiên cứu thực nghiệm thuần túy. Hơn nữa, nghiên cứu xã hội học là một quá trình nhận thức đặc biệt, có tính liên tục, khó tách biệt. Từ việc triển khai, diễn giải liên tục lý thuyết, đến việc quan sát, thu thập thông tin, tiếp đến là việc tập hợp kết quả, khái quát lý thuyết. Chính vì vậy, ở đây chúng tôi gọi nghiên cứu này như nhiều tác giả khác đã gọi là nghiên cứu xã hội học. Tuy thế, cũng cần nhấn mạnh, đây là nghiên cứu khoa học cung cấp cho chúng ta những thông tin thực nghiệm về các hiện tượng, các quá trình và các mối quan hệ xã hội. Thông tin đó giúp cho chúng ta hoặc để phát triển lý thuyết xã hội học, hoặc để giải quyết các vấn đề của thực tế xã hội. Nghiên cứu xã hội học với vai trò thu thập các thông tin thực nghiệm có thể được xem xét như một cuộc nghiên cứu với đối tượng xã hội hiện thực. Khi thông qua các phương pháp kỹ thuật của xã hội học để thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin từ thực tế trên cơ sở mục tiêu của một đề tài nghiên cứu nhất định. Lazafel, 1970 trang 228, đã đưa ra một cách hiểu nghiên cứu xã hội học như sau. Mở ngoặc kép. Theo chúng tôi, nghiên cứu này có nghĩa là sự phân tích tình huống nào đó mà được thực hiện với sự giúp đỡ của các kỹ thuật khác nhau, như bản hỏi, quan sát trên hiện trường, tập hợp các tài liệu, v.v. Và nói chung, được đặt cơ sở trên các tài liệu định lượng, trong khi bao hàm cả việc nghiên cứu những trường hợp riêng biệt, cũng như việc sử dụng các yếu tố định tính, đóng ngoặc kép. Trên thực tế, nhà xã hội học thường căn cứ vào nhu cầu của nhận thức xã hội học hay dựa vào nhu cầu của việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội để xác định những vấn đề nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu phù hợp. Tất nhiên, đó là những vấn đề tồn tại trong thực tế xã hội. Trên cơ sở đó, nhà nghiên cứu hình thành cơ sở lý thuyết nhằm lý giải vấn đề nghiên cứu và theo đó đưa ra các giả thuyết tương ứng. Dựa vào các phương pháp, kỹ thuật của xã hội học, nhà nghiên cứu tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin từ thực tế nhằm kiểm nghiệm, đánh giá các giả thuyết đã nêu ra. Như một phần của nhận thức xã hội học, thông tin thu được từ nghiên cứu xã hội học rõ ràng là không tùy tiện. Vì khi tiếp cận với đối tượng xã hội hiện thực, nhà xã hội học thường dựa trên những quan điểm, những lý thuyết hay những khái niệm của xã hội học, nên thông tin này luôn phù hợp với đối tượng của xã hội học như một khoa học. Nói cụ thể hơn, thông tin được xác định từ chính đối tượng của nghiên cứu xã hội học là phù hợp với một mức độ nào đó của nhận thức xã hội học. Chính điều này tạo ra đặc tính xã hội học cho các nghiên cứu xã hội học và cũng để phân biệt nó với các nghiên cứu thực nghiệm của các khoa học xã hội khác. Tuy nhiên, ở đây cũng cần nhấn mạnh, đối tượng của nghiên cứu xã hội học là các hiện tượng, các quá trình, các mối quan hệ của thực tế xã hội mà khó có thể quan sát được. Vì gắn liền với việc quan sát, nên thông tin về đối tượng của nghiên cứu xã hội học phản ánh một cách chân thực với thực tế xã hội và gắn liền với sự thể hiện trực tiếp của đối tượng. Rõ ràng, những thông tin này ở tầng thấp nhất của quá trình nhận thức xã hội học. Điều đó có nghĩa rằng, đối tượng của nghiên cứu xã hội học và đối tượng của xã hội học là hoàn toàn trùng nhau. Nhưng, đối tượng của nghiên cứu xã hội học mới chỉ bao trùm những tầng thấp của quá trình nhận thức xã hội học. Theo S. Mihailov, đối tượng của nghiên cứu xã hội học là một phần đối tượng của xã hội học. Trong chừng mực đối tượng của xã hội học bao gồm cả sự thể hiện thực nghiệm của tính quy luật xã hội học. Nó chỉ ra đặc tính, những mối quan hệ cơ bản của khách thể nghiên cứu và sự nhận thức của nó gắn liền với mức độ nhận thức thực nghiệm của xã hội học. Mở ngoặc đơn S. Mihailov, trang 53, đóng ngoặc đơn. Theo cách này, nghiên cứu xã hội học được đặc trưng như một bộ phận của nhận thức xã hội học. Trong đó đã thực hiện việc thu thập, xử lý, phân tích và khái quát các thông tin cá biệt đầu tiên. Từ đây, có thể dễ dàng chỉ ra nhiệm vụ cơ bản của nghiên cứu xã hội học. Đó là việc thu thập, xử lý, tổng hợp, khái quát các thông tin, các tài liệu thực tế với sự đảm bảo về tính đại diện và độ tin cậy trên cơ sở phù hợp với mục tiêu, đề tài nghiên cứu nhất định. Thông tin này sẽ được sử dụng cho việc tiếp tục khái quát lý thuyết xã hội học ở mức độ cao hơn của quá trình nhận thức. Không chỉ có thế, thông tin thực nghiệm của các nghiên cứu xã hội học còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi nó chỉ ra rằng nghiên cứu xã hội học là có tính khoa học, có cơ sở khoa học thật sự, khi nó cho chúng ta khả năng để giải thích được tất cả các mối quan hệ của quá trình nhận thức xã hội học. Năm nhỏ, thông tin của nghiên cứu xã hội học và các dạng thông tin thực nghiệm khác đối với sự phát triển của xã hội học. Chúng ta đã biết, cơ sở thực nghiệm cho việc phát triển lý luận của các khoa học xã hội, trong đó có xã hội học, nó bao gồm thông tin từ các cơ quan thống kê, từ các cơ quan nhà nước, đảng phái và của các tổ chức xã hội, thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, thông tin từ các nghiên cứu thực nghiệm của chính khoa học đó đối với lĩnh vực thực tế của mình. Đối với việc phát triển lý thuyết xã hội học, các nguồn thông tin trên đều có ý như những vai trò, những ý nghĩa nhất định. Để sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trên cho việc khái quát lý thuyết xã hội học, nhà xã hội học cần phải thấy được những đặc điểm căn bản cũng như những ưu, nhược điểm của từng loại thông tin đó. Qua đó, chúng ta có thể thấy được vai trò của từng loại thông tin đối với việc phát triển xã hội học. Chúng ta sẽ xem xét đặc điểm của một số loại thông tin trên trong so sánh với thông tin của nghiên cứu xã hội học. Phần 5 nhỏ chấm 1. Thông tin từ các cơ quan thống kê. Đây là nguồn thông tin mà các nhà xã hội học sử dụng khá thường xuyên. Ở nước ta, nơi cung cấp nguồn thông tin này trước hết là Tổng cục Thống kê, cũng như các cơ quan thống kê của các tỉnh, thành, các bộ, ngành khác nhau. Với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, thông tin này có hàng loạt những phẩm chất nổi bật. Trong nhiều trường hợp, thông tin này đại diện cho tổng thể chung được nghiên cứu. Thông tin này thường được thu thập một cách có hệ thống, do vậy nó thường có độ tin cậy cao. Thông tin thống kê cũng thường được xử lý ở dạng mà có thể sử dụng trực tiếp cho việc phân tích lý thuyết xã hội học. Tuy là có những ưu điểm trên, song nguồn thông tin này khó có thể thay thế cho các nghiên cứu xã hội học. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện hỗ trợ cho các nhà xã hội học trong phân tích khái quát lý thuyết. Bởi vì, thứ nhất, thông tin thống kê thường bị hạn chế về đối tượng. Các cơ quan thống kê thường không nghiên cứu những hiện tượng xã hội nhỏ. Trong khi đó, những hiện tượng xã hội đó lại là đối tượng trực tiếp của hàng loạt các nghiên cứu xã hội học. Ví dụ, nhiều hiện tượng liên quan đến các lĩnh vực đời sống tinh thần của xã hội, các khía cạnh của đời sống gia đình, của quá trình xã hội hóa cá nhân, của các mối quan hệ chính trị, lao động, v.v. thường là không nằm trong đối tượng nghiên cứu của các cơ quan thống kê. Và thứ hai, thông tin thống kê thường là nghèo về nội dung. Vì vậy, việc sử dụng thông tin này cho việc phân tích sâu trong xã hội học thường bị hạn chế. Điều này cũng do thông tin của cơ quan thống kê thường được tạo nên trên cơ sở các tài liệu tổng kết của các cơ quan, các xí nghiệp, các thiết chế xã hội. Ví dụ, cơ quan thống kê có thể đưa ra số liệu về số lượng người đến các rạp chiếu bóng ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh trong một tháng, trong một năm. Thông tin này cho ta biết được số lượng tuyệt đối hoặc là tương đối những người đến xem tại các rạp chiếu bóng ở hai thành phố trên trong một tháng, trong một năm, cũng như thấy được sự biến đổi của số lượng đó so với năm tháng trước đó hay là sau đó. Một cái gì hơn nữa khó có thể có được. Chúng ta không thể hiểu được trong tháng hay là cái năm đó tỷ lệ các nhóm xã hội như là nam, nữ, nhóm thanh niên, nhóm người cao tuổi, các nhóm theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, trạng thái gia đình, v.v. đến các rạp chiếu bóng ở hai thành phố trên theo mức độ như thế nào. Rồi tần số đến các rạp ra sao. Chúng ta cũng không thể biết được loại phim nào, phim Mỹ, phim Pháp, phim Trung Quốc hay là phim trong nước có tỷ lệ người xem đông nhất, và loại phim nào thu hút được nhiều nhất số sinh viên, thiếu nhi, người cao tuổi, v.v. Chúng ta cũng không biết được những đánh giá của người xem với các loại phim và sự tác động của các loại phim đó đối với ý thức tư tưởng của người xem ra làm sao. Từ số liệu của thống kê, chúng ta không thể biết được trong năm qua, tháng qua, có ai đến rạp chiếu bóng 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần hay không, v.v. Như vậy, có thể thấy, thông tin này là nghèo và rất hạn chế cho các phân tích xã hội học. Tuy nhiên, không loại trừ hàng loạt thông tin thu được từ các cuộc điều tra xã hội học, dân số học và các khoa học xã hội khác do các cơ quan thống kê tiến hành. Chúng có nội dung phong phú và khá là sâu sắc, đầy đủ cho công việc của các nhà xã hội học. Và cái điều thứ ba, như quy tắc, thông tin từ cơ quan thống kê là không phù hợp với đối tượng của xã hội học. Nó thường là thông tin của một cấu trúc hiện có như một ngành nghề, một tổ chức, thiết chế của kinh tế, văn hóa, của xã hội. Điều này hạn chế rất nhiều trong việc nghiên cứu những mối quan hệ xã hội. Và điểm thứ tư, trong nhiều trường hợp, thông tin thống kê còn chứa đựng những yếu tố chủ quan. Nếu trong trường hợp thông tin dựa trên các báo cáo của các tổ chức, ngành nghề, thì việc xử lý các thông tin này khó có thể có độ tin cậy cao. Rõ ràng, nhà xã hội học cần nhận thức được những đặc điểm trên để sử dụng triệt để các khả năng của thông tin thống kê cho nhận thức xã hội học. Thông thường nhất, người ta sử dụng thông tin thống kê cho việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiên cứu xã hội học. Nhờ có thông tin thống kê, nhà nghiên cứu sơ bộ nhận biết được những đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, từ đó có cơ sở cho việc chuẩn bị tốt nhất chương trình nghiên cứu, nhất là trong việc đưa ra các giả thuyết. Nhờ có thông tin thống kê, nhà xã hội học có cơ sở để xác định khách thể nghiên cứu, chọn mẫu, chọn phương pháp thu thập thông tin cho nó phù hợp. Phần 5.2. Thông tin từ cơ quan của nhà nước và các tổ chức xã hội. Nguồn thông tin thực nghiệm này cũng rất có ích cho khái quát lý thuyết xã hội học. Đây là những thông tin rất phong phú, bởi vì chúng luôn luôn phù hợp với tính đa dạng, bao trùm lên nhiều mặt hoạt động khác nhau của các cơ quan, các tổ chức khác nhau này. Sự mô tả vị trí thực tế thường gắn với những đánh giá kinh tế, chính trị, tổ chức, văn hóa, vân vân. Vì vậy, nó cho khả năng xâm nhập được vào thực tế xã hội. Tuy nhiên, từ góc độ của nhà xã hội học, thông tin này cũng có một vài hạn chế nhất định. Trong đa số trường hợp, thông tin này không đại diện cho tổng thể của một nghiên cứu xã hội học. Vì vậy, đôi khi nó không thật sự cần thiết cho việc giải quyết có kết quả một vấn đề nào đó được đưa ra cho nghiên cứu. Và hơn nữa, những nhận định, những đánh giá trong các thông tin này thường dựa trên những tấm gương, những ví dụ có tính điển hình, chứ không dựa trên cơ sở để chỉ ra các thông số của những hiện tượng nào đó. Vì vậy, những đánh giá này đôi khi tỏ ra thiếu chính xác, không phù hợp với thực tế. Và mặt khác, thông tin này trong một số trường hợp cũng có một vài thiếu sót liên quan đến các yếu tố có tính chủ quan. Thông thường nhất, tính chủ quan được thể hiện khi thông tin không chỉ ra được một vài sự thật nào đó, hoặc là đánh giá nhẹ, đánh giá chưa hết những yếu tố tiêu cực. Trong khi đó, lại đánh giá cao hơn hay là nhấn mạnh những cái điểm, những hiện tượng có tính tích cực. Ở đây thường thể hiện tính quy luật khách quan. Mỗi một cơ quan quản lý hay mỗi nhà quản lý thường quan tâm để giới thiệu hay là báo cáo tình hình của cơ quan, nhất là trong phạm vi mình quản lý, tốt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hơn nữa, trong quá trình dịch chuyển thông tin từ cấp cơ sở lên cấp cao hơn trong hệ thống thang bậc của các cấp quản lý, đôi khi thông tin cũng đã có hàng loạt những biến đổi rồi. Ở mỗi một mức độ của các nấc thang quản lý, thông tin lại được xử lý lại theo quan điểm của người quản lý ở cấp độ tương ứng. Và vì thế mà trong một số trường hợp, khi thông tin dịch chuyển từ cấp dưới lên cấp trên, có thể có những cái tiêu cực được biến đổi từ lớn thành bé, từ nhiều thành ít, và thậm chí là không còn tiêu cực nữa. Khuynh hướng trên cũng thường được gặp trong thực tế, bởi vì cơ sở khách quan cho sự tồn tại của khuynh hướng này là có thực. Điều này cũng hoàn toàn không có nghĩa trong mọi trường hợp thông tin đều bị tồi đi một chút, hoặc là dạng thông tin tương tự như thế này luôn luôn chứa đựng các yếu tố chủ quan. Phần 5.3. Thông tin của các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây cũng là nguồn thông tin phong phú, đa dạng, bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thông tin này lại thường bám sát thực tế xã hội và nó phản ánh một cách trực tiếp sự thể hiện của các hiện tượng, các quá trình và các mối quan hệ xã hội. thông tin có tính thời sự cao. Khi phát hiện và phản ánh kịp thời những hiện tượng, những vấn đề xã hội mới nảy sinh. Trong một số trường hợp, thông tin đạt được độ sâu sắc, chi tiết, cần thiết. Nói chung, trong thời đại hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, thì đây cũng là nguồn thông tin rất có ý nghĩa đối với nhà xã hội học. Và tuy nhiên, cũng như các nguồn thông tin khác, thông tin của các phương tiện truyền thông đại chúng cũng có những hạn chế nhất định đối với công việc của nhà xã hội học. Trước hết, như một quy tắc, loại thông tin này thường gắn với những nhân vật, những sự kiện, những trường hợp đặc trưng điển hình. Vì vậy, khó có thể nói được về tính đại diện của thông tin trong trường hợp này. Và mặt khác, phần lớn thông tin loại này thường mới chỉ nêu ra vấn đề, thậm chí có trường hợp vấn đề xã hội mới chỉ được gợi ra thôi, chứ chưa có chứng cứ để nói về sự tồn tại thật sự của nó. Vì vậy mà, khi sử dụng loại thông tin này, nhà xã hội học nên có những phân tích bổ sung. Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, các kênh báo chí, phát thanh, truyền hình, internet, v.v. được phát triển rất đa dạng với những mục đích rất khác nhau. Có khi đơn thuần chỉ là mục đích thương mại, có khi lại là cả một âm mưu chính trị để nói xấu, để bôi nhọ nhằm lật đổ một cá nhân, một tổ chức chính trị, một chế độ xã hội nhất định. Thực tế, xã hội đôi khi bị xuyên tạc một cách trắng trợn. Nhà xã hội học khi sử dụng nguồn thông tin này cũng cần có sự cân nhắc, phân tích một cách thận trọng. Phần 5.4. Thông tin thực nghiệm từ các khoa học xã hội khác. Xã hội học có mối quan hệ rất chặt chẽ với các khoa học xã hội khác. Vì thế, thông tin thực nghiệm từ các khoa học xã hội khác cũng rất có ích cho sự phát triển của xã hội học. Ở đây, chúng ta có thể phân tích một vài trường hợp cụ thể như thông tin thực nghiệm của lịch sử, khảo cổ với việc khái quát lý thuyết của xã hội học. Thực tế, một trong những nhiệm vụ nhận thức quan trọng của lịch sử và khảo cổ là chỉ ra được những sự kiện lịch sử mới, và đó cũng là sự kiện xã hội nữa, cũng như việc mô tả, khái quát và giải thích các sự kiện này. Với chức năng này, lịch sử, khảo cổ rất có thể giúp ích rất nhiều cho lý thuyết xã hội học, nhất là lý thuyết xã hội học của các xã hội trước đây. Tuy nhiên, thông tin thực nghiệm của lịch sử và khảo cổ cũng có những hạn chế nhất định nữa. Trước hết, những thông tin này thường hướng ngược lại quá khứ khi mô tả, giải thích những sự kiện đã xảy ra. Còn những cái gì về hiện tại hay về tương lai đang hoặc sẽ xảy ra trong đời sống xã hội, nó lại nằm bên ngoài sự mô tả của các khoa học này. Trong khi đó, với xã hội học, các quá trình của hiện tại, tương lai lại có ý nghĩa rất lớn. Mặt khác, lịch sử và khảo cổ học thường cho những thông tin thực nghiệm ít nhiều có tính đặc biệt, tính nổi bật của các sự kiện trong các giai đoạn đã qua. Càng đi về xa hơn, lâu hơn trong quá khứ, thì tính đặc biệt, tính nổi bật của sự kiện càng rõ ràng hơn. Mở ngoặc đơn, nghĩa là người ta chỉ nhớ hoặc là ghi nhận lại những năm tháng, những sự kiện nổi bật hay là chói lọi trong một giai đoạn phát triển nào đó của một xã hội nhất định. Đóng ngoặc đơn. Vì vậy mà, trong việc phân tích, khái quát lý thuyết xã hội học, trong việc giải thích các sự kiện của quá khứ, nếu chỉ sử dụng thông tin thực nghiệm của lịch sử và khảo cổ, thì sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện những vết trắng. Mở ngoặc đơn, nghĩa là không đủ các chứng cứ thực tế thuyết phục cho việc giải thích một vài sự kiện nào đó trong hàng loạt các sự kiện của sự phát triển của xã hội đã qua. Đóng ngoặc đơn. Như vậy, có thể thấy thông tin thực nghiệm từ lịch sử và khảo cổ là không đảm bảo được tính đại diện. Giữa xã hội học và dân tộc học cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ. Thông tin thực nghiệm từ dân tộc học cũng giúp ích rất nhiều cho xã hội học trong quá trình phân tích, khái quát lý thuyết về đời sống xã hội, về các mối quan hệ xã hội v.v. của một dân tộc, một xã hội nhất định. Về khía cạnh này, Bilton và các cộng sự cũng đã có những phân tích khá lý thú khi chỉ ra mối tương quan giữa hai cách tiếp cận, xã hội học cấu trúc và dân tộc học phương pháp luận. Thông tin từ dân tộc học phương pháp luận thể hiện chủ yếu ở khía cạnh định tính, nghĩa là không giúp cho ta đi đến những kết luận mang tính khẳng định về mức độ của các sự kiện. Mà trong khi đó, thông tin từ các cách tiếp cận xã hội học lại là những số liệu định lượng, nghĩa là thực tế có thể được định lượng. Mở ngoặc đơn, Bilton, Bonnet, Fitzjohn's, Stanworth, Shear và A. Webster, 1993 trang 490, đóng ngoặc đơn. Song có thể nói, thông tin của dân tộc học là cơ sở giúp ta thực hiện bước lượng hóa trong các nghiên cứu xã hội học. Ở đây, chúng ta cũng cần lưu ý đến thông tin từ các nghiên cứu xã hội thực nghiệm. Các thông tin này có thể nhận được từ các nghiên cứu thực nghiệm của các khoa học xã hội riêng biệt, cũng như của các nghiên cứu xã hội tổng hợp. Cần nhấn mạnh về sự khác biệt giữa nghiên cứu xã hội học với các nghiên cứu xã hội thực nghiệm này, để từ đó thấy được đặc tính của từng loại thông tin. Thực tế là, nghiên cứu xã hội thực nghiệm là tên gọi chung của các nghiên cứu thực nghiệm của mỗi một khoa học xã hội cụ thể. Những nghiên cứu đó có thể là nghiên cứu thực nghiệm của khoa học kinh tế, sư phạm, dân số, ngôn ngữ, dân tộc, thẩm mỹ, tôn giáo, v.v. Từ đây có thể thấy nghiên cứu xã hội học cũng là một trong các dạng trên. Có thể nói, mỗi một nghiên cứu xã hội học là nghiên cứu xã hội thực nghiệm, song điều ngược lại là không phải luôn luôn đúng. Thông tin của các nghiên cứu thực nghiệm của từng khoa học xã hội, trước hết giúp ích cho việc khái quát lý thuyết của các khoa học đó, song nó cũng đều rất có ích cho việc khái quát lý thuyết xã hội học. Bởi vì ít nhiều, những thông tin từ các nghiên cứu này đều phản ánh thực tế ở một lĩnh vực nào đó của đời sống xã hội. Mở ngoặc đơn, lĩnh vực phù hợp với đối tượng của các khoa học này, đóng ngoặc đơn. Tất nhiên là những thông tin này, như đã nói ở trên, đối với nhà xã hội học có hạn chế lớn nhất là đối tượng của chúng không trùng hợp với đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Vì vậy, khi khái quát lý thuyết xã hội học về một hiện tượng xã hội nào đó, nếu chỉ sử dụng những nguồn thông tin này, sẽ không tránh khỏi sự xuất hiện những vết trắng. Chúng ta sẽ nói tới một loại nghiên cứu thực nghiệm khác, nghiên cứu xã hội tổng hợp. Dạng nghiên cứu này thường là sự hợp nhất cơ học một vài dạng nghiên cứu thực nghiệm của một vài lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau vào trong một chương trình nghiên cứu mà chúng có đối tượng nghiên cứu chung. Trong dạng nghiên cứu này, từng chuyên gia nghiên cứu đối tượng chung từ khía cạnh khoa học của mình. Ví dụ, trong vài năm gần đây, chúng ta có thực hiện nghiên cứu với nội dung điều tra về nông thôn đồng bằng sông Hồng. Tham gia vào nghiên cứu này có các chuyên gia về kinh tế học, về tâm lý học, xã hội học, dân tộc học, dân số học, v.v. Từng nhóm chuyên gia này sẽ quan tâm những lĩnh vực tương ứng trong chương trình chung. Sự thuận lợi của nghiên cứu tổng hợp này đó là tính tổ chức. Nếu mà chúng ta tách rời ra thành các nghiên cứu của kinh tế học, của xã hội học, tâm lý học, dân số học, v.v. thì quá trình tổ chức sẽ rất vất vả. Hơn nữa, nghiên cứu tổng hợp có thể thu thập được một khối lượng lớn thông tin với sự đa dạng về cùng một khách thể nghiên cứu. Điều này cũng có nghĩa là thông tin có được sẽ ít tốn kém hơn, rẻ hơn. Thông tin từ nghiên cứu xã hội tổng hợp, theo đặc tính của mình, là khá giống với thông tin của nghiên cứu xã hội học, nhưng mà chúng không hoàn toàn như nhau. Trong nghiên cứu xã hội tổng hợp, sự chú ý của mỗi chuyên gia là hướng đến những hiện tượng, những mối quan hệ riêng biệt. Còn những tương tác xã hội hay là những mối quan hệ mà xã hội học quan tâm, đôi khi lại không được nhắc đến, hoặc là nếu có được nhắc đến thì lại ở dạng gián tiếp. Trong khi đó, những tương tác, những mối quan hệ này trong nghiên cứu xã hội học lại trở thành trung tâm của sự chú ý. Chính vì điều đó, chúng ta không thể chấp nhận quan điểm cho rằng nghiên cứu xã hội tổng hợp cũng tương đương hay trùng hợp với nghiên cứu xã hội học. Nói chung, các dạng nghiên cứu xã hội thực nghiệm khác nhau, mở ngoặc đơn, kể cả nghiên cứu xã hội tổng hợp nữa, đóng ngoặc đơn. Tuy chương trình nghiên cứu của chúng không phù hợp với đối tượng nghiên cứu xã hội học, song những thông tin nhận được từ chúng cũng rất có ý nghĩa cho nhà xã hội học. Tất nhiên, chúng chỉ giúp cho nhà xã hội học ở từng phần, từng khía cạnh mà thôi. Năm nhỏ chấm 5. Thông tin từ các nghiên cứu xã hội học. Phương tiện chủ yếu cho việc sản xuất tri thức xã hội học là những thông tin thu được từ chính các nghiên cứu xã hội học. So sánh với các dạng thông tin thực nghiệm đã chỉ ra ở trên, thì thông tin của nghiên cứu xã hội học mang tính hơn hẳn. Chính vì, thứ nhất, mỗi một nghiên cứu của xã hội học mà trong đó đã xác định đối tượng của cuộc nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với đối tượng của xã hội học như một khoa học. Cụ thể hơn, mỗi một cuộc nghiên cứu xã hội học trên cơ sở phụ thuộc vào đề tài cụ thể của nó đều hướng đến mục đích là để giải quyết được nhiệm vụ thực tế hay nhiệm vụ nhận thức nhất định. Để đạt được mục đích này, chương trình nghiên cứu cần phải bao trùm tất cả các khía cạnh cần thiết của các hiện tượng, tất cả các góc độ của vấn đề. Chính vì lý do này mà chúng ta tránh được các vết trắng trong thông tin thực nghiệm khi phân tích khái quát lý thuyết về đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa, Thông tin thực nghiệm này còn có thể được sử dụng để bổ sung thông tin cho các đề tài khác. Và thứ hai, thông tin từ nghiên cứu xã hội học có mức độ cao của độ tin cậy. Từ góc độ phương pháp luận của xã hội học, tất cả các phương tiện, các phương pháp cần thiết đã được sử dụng để tránh những yếu tố hay những nguyên nhân trực tiếp gây ra sự dối trá, sự sai lệch trong thông tin. Như vậy, nếu thông tin nhận được không hoàn toàn là sự thật, thì nó cũng rất gần với sự thật. Sự sai lệch so với sự thật không là bản chất của thông tin, không là bản chất của nghiên cứu xã hội học. Hơn nữa, chúng ta có thể tính toán được mức độ của sự sai lệch này, cũng như có thể biết được những vấn đề, những câu hỏi thường biểu hiện những sai lệch đó. Mặt khác, như trên đã nói, chương trình nghiên cứu của xã hội học là bao trùm tất cả các mặt, các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Điều này giúp ích rất nhiều cho các nhà xã hội học trong việc tổ chức, thu thập, kiểm tra, phát hiện những sai lệch trong thông tin thu được. Và yếu tố thứ ba, nghiên cứu xã hội học thường là cho các thông tin có tính đại diện cao. Thông thường trong mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học, tổng thể nghiên cứu, khung lấy mẫu đều được xác định rất chi tiết với những dấu hiệu đặc trưng quan trọng nhất phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Điều đó giúp ích rất nhiều cho các tính toán trong nghiên cứu chọn mẫu. Việc xác định các dấu hiệu của tổng thể, các tính toán theo các đại lượng thống kê của mẫu, v.v. giúp ích rất nhiều cho việc khắc phục những sai số, xác suất trong nghiên cứu. Hơn nữa, những sai số này trong từng cuộc nghiên cứu đều có khả năng tính toán được. Như vậy, có thể nói, trong các nghiên cứu xã hội học đã khắc phục được rất nhiều những sai số, xác suất do chọn mẫu. Điều đó làm tăng thêm tính đại diện của thông tin thu được. Với những ưu điểm trên, thông tin thực nghiệm về thực tiễn xã hội do các nghiên cứu xã hội học cung cấp là phương tiện chủ yếu cho việc phát triển tri thức xã hội học. Và tất nhiên, những thông tin này cũng rất cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội. Ngoài ra, thông tin từ các nghiên cứu xã hội học cũng rất cần thiết được bổ sung bởi các thông tin thực nghiệm từ các nguồn khác nhau về thực tế xã hội, khi chúng ta biết rõ những điểm mạnh và điểm yếu của chúng.